Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái đề tài rất là thực tế liên quan đến cơn bão lửa từ mặt trời. Và cái tựa bài giảng ngày hôm nay là cơn bão lửa từ mặt trời và cuộc chiến theo Ezechiel 38-39. Và trước khi chúng ta bắt đầu thì kính mời quý ông bà anh chị em cùng bấm vào cái địa chỉ mà tôi đưa lên đây. Tấm hình mà tôi muốn cho quý ông bà anh chị em nhìn thấy đó là cái tấm hình giúp cho chúng ta so sánh được cái lưỡi lửa từ bề mặt của mặt trời phóng vụt lên trên cao ra ngoài không gian, là cái hình ở phía bên tay trái, so với cái vòng tròn màu xanh tượng trưng cho trái đất của chúng ta. Nếu trái đất của chúng ta gần sát với mặt trời thì khoảng 35 lần cái trái đất của chúng ta chồng thẳng đứng lên nhau vẫn lọt gọn vào trong cái chiều cao của cái lưỡi lửa từ mặt trời phóng lên như vậy. Và như vậy chúng ta biết đây là một cái sự bùng nổ rất là khủng khiếp, rất là lớn. Tôi đưa lên đây cái chiều cao của trái đất là cái đường kính từ Bắc Cực tới Nam Cực. Theo các nhà khoa học cho biết thì nó vào khoảng 12.713 km sáo, tương đương với 7.899,86 dặm Anh. Và nếu chúng ta lấy cái chiều cao của trái đất là khoảng chừng 12.713 km nhân lên 35-36 lần thì chúng ta sẽ thấy được cái chiều cao của cái lưỡi lửa phát ra từ bề mặt của mặt trời như trong tấm hình mà chúng ta nhìn thấy. Và kính thưa Hội Thánh, thuật ngữ The Solar Flare ở trong tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt là cơn bão lửa từ mặt trời, là một thuật ngữ khoa học dùng để gọi hiện tượng bùng nổ trên bề mặt của mặt trời. Thuật ngữ có nghĩa là ngôn ngữ dùng riêng trong một cái ngành học thuật nào đó. Cả mặt trời là một khối cầu lửa bao gồm những nguyên tố hóa học ở nhiệt độ rất là cao. Và chất khí hydro chiếm tới 91%. Ở trong lõi của mặt trời, tức là cái khu vực trung tâm của mặt trời, thì lực hấp dẫn tạo ra áp suất và nhiệt độ rất là lớn. Nhiệt độ của mặt trời ở trong lõi này là vào khoảng 27 triệu độ F, tức là 15 triệu độ C. Chúng ta biết 100 độ C là nước bắt đầu sôi, mà ở đây, ở trong lõi của mặt trời, nhiệt độ lên đến 15 triệu độ C. Các nguyên tử hydro đã bị nén và hợp nhất với nhau, tạo ra khí heli. Và cái quá trình này được gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Khi các chất khí nóng lên, các nguyên tử vỡ ra thành các hạt tích điện, biến chất khí thành chất tương. Và chúng ta biết rằng tùy theo nhiệt độ, vật chất thay đổi trạng thái từ thể rắn sang thể lỏng, rồi thể khí và sau cùng là thể tương. Thể tương là một thể giống như là nó sền sệt, nó không hẳn là rắn mà nó cũng không hẳn là lỏng. Bề mặt của mặt trời là một lớp điện tương với nhiệt độ khoảng 9.900 độ F, tức là 5.500 độ C. Tức là trên bề mặt của mặt trời thì cái nhiệt độ thấp hơn. Và cơn bão lửa từ mặt trời xảy ra khi từ trường ở phía trên bề mặt của mặt trời trở nên xoắn lại, vỡ ra rồi kết nối trở lại, tạo thành một vụ nổ lớn. Và vụ nổ đó phóng ra những lưỡi lửa khổng lồ mà chiều cao của nó có thể gấp hơn 35 lần chiều cao của trái đất, như trong tấm hình minh họa mà quý ông bà chị em đã thấy. Cùng một lúc thì cơn bão lửa từ mặt trời phóng ra vô số những hạt tích điện vào trong không gian. Nhưng phần lớn năng lượng được giải phóng trực tiếp bởi một cơn bão lửa từ mặt trời là dưới dạng bức xạ điện từ, còn gọi là cơn bão điện từ. Cơn bão này bao gồm sóng vô tuyến, ánh sáng cực tím, ánh sáng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, bức xạ hồng ngoại, vi sóng, tia X và tia gamma. Trong khi các dạng bức xạ khác nhau này có những đặc điểm riêng biệt, thì chúng lại có chung một điểm, đó là tốc độ di chuyển của chúng bằng nhau. Vì tất cả các hạt đều di chuyển với vận tốc của ánh sáng, tức là 300.000 km trong một giây đồng hồ. Cho nên năng lượng của cơn bão lửa từ mặt trời chỉ mất có khoảng 500 giây để đến trái đất, tức là chỉ hơn 8 phút một chút sau khi nó rời khỏi mặt trời. Bức xạ điện từ phát ra bởi cơn bão lửa từ mặt trời nếu chạm đến địa cầu có thể gây tác hại rất lớn cho địa cầu. Nhẹ thì làm cho các bình biến áp điện bị nổ tung, khiến cho bị mất điện. Nặng thì xung điện từ, ở trong tiếng Anh được viết tắt là EMP, sẽ làm cháy tan toàn bộ hệ thống điện tử của các vệ tinh nhân tạo, của bất cứ công cụ, vật dụng hay là vũ khí nào sử dụng điện hoặc là hệ thống điện tử. Nói chung toàn bộ vật dụng điện hoặc điện tử đều bị hủy diệt. Vệ tinh nhân tạo, máy bay, tàu thuyền, xe hơi, hãng xưởng, nhà máy phát điện, nhà máy bơm nước, v.v. sẽ không thể nào hoạt động. Loài người sẽ trở về với lối sống không có điện, không có xăng dầu của đầu thế kỷ 19, cách nay hơn 200 năm. Kể từ thế kỷ thứ 17 thì các nhà thiên văn học đã khám phá ra mỗi một chu kỳ hoạt động từ lực của mặt trời thì kéo dài chừng 11 năm và đánh dấu bằng cái sự chuyển cực từ trường Bắc Nam của mặt trời, nghĩa là Bắc trở thành Nam và Nam trở thành Bắc. Hiện nay chúng ta đang ở trong thời kỳ hoạt động từ lực thứ 25 của mặt trời, kéo dài từ tháng 12 của năm 2019 cho đến tháng 12 của năm 2030. Điều đáng chú ý ở đây đó là chu kỳ này bao gồm 3 năm rưỡi đầu của kỳ tận thế. Nếu kỳ tận thế xảy ra vào đầu năm 2027, vì sao mà chúng ta cho rằng kỳ tận thế có thể xảy ra vào đầu năm 2027, thì chúng tôi đã trình bày trong bài giảng đã được đăng ở trên kỳ tận thế.net. Đó là bài giảng kỳ tận thế và năm 2027. Quý ông bạn chị em có thể vào lại kỳ tận thế.net để đọc và nghe lại bài giảng này. Và như vậy, thiên tai liền trước hoặc là mở đầu cho kỳ tận thế có thể sẽ là cơn bão lửa lớn nhất từ mặt trời đánh thẳng vào địa cầu. Sự tác hại toàn cầu của nó giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của Ezechiel đoạn 39 câu 9 câu 10 liên quan đến cuộc chiến sắp tới tại Trung Đông theo nghĩa đen. Qua các lời tiên tri trong Thánh Kinh, chúng ta biết rằng từ nay cho tới cuối kỳ tận thế sẽ có 3 cuộc chiến tranh lớn xảy ra tại Trung Đông liên quan đến quốc gia Israel. Thứ nhất là cuộc chiến theo Thi Thiên 83, bao gồm 10 sắc dân Ả Rập sống trong các quốc gia chung quanh Israel cùng nhau tấn công Israel. Thứ nhì là cuộc chiến theo Ezechiel 38-39, bao gồm nước Nga, các đồng minh của Nga là các quốc gia Hồi giáo ở châu Âu và châu Phi cùng nhau tấn công Israel. Và thứ ba là cuộc chiến theo Khải Huyền đoạn 19 từ câu 11 đến câu 21, bao gồm quân lực các nước trong thế gian dưới quyền của Antichrist kéo về Israel để đối địch với Đấng Christ và Hội Thánh. Khi đó Đấng Christ và Hội Thánh cùng các thiên sứ đã giáng lâm trên đỉnh núi Olivet. Quý bạn chị em có thể đọc lại Sacheri đoạn 14 câu 4, Khải Huyền đoạn 16 câu 12 đến câu 16 và Khải Huyền đoạn 19 từ câu 11 đến câu 21. Cuộc chiến theo Thi Thiên 83 do 10 sắc dân Ả Rập Hồi giáo liên minh với nhau tấn công Israel có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nó có thể xảy ra ngay vào ngày mai. Và cuộc chiến này mở đường cho sự kiện thành lập một chính phủ toàn cầu và sự cầm quyền của Antichrist. Nhân vật đứng đầu chính quyền toàn cầu dù được gọi bằng danh xưng nào như là tổng thống hay là tổng thư ký hay là chủ tịch v.v. cũng chính là Antichrist, tức là con thú thứ nhất được nói đến ở trong Khải Huyền đoạn 13. Trong cuộc chiến theo Thi Thiên 83, dân Israel sẽ toàn thắng dù cũng bị thiệt hại khá nặng như Esai đoạn 17 câu 1 đến câu 4 cho chúng ta biết. Israel sẽ hoàn toàn tiêu diệt các thế lực khủng bố Hồi giáo, Hamas, Hezbollah, hủy diệt thủ đô Damascus của Syria, chiếm đóng toàn bộ Lebanon Syria, Jordan, một phần Ai Cập, một phần Ả Rập Saudi, và rất có thể một phần của Iraq. Rất có thể Israel cũng sẽ nhân cơ hội dùng đầu đạn nguyên tử tấn công luôn các cơ sở điều chế uranium của Iran. Mặc dù xưa nay, thế giới luôn đối xử bất công với Israel để lấy lòng các nước Ả Rập Hồi giáo là các chủ nhân của những mỏ dầu hỏa. Nhưng khi Israel đã tiêu diệt các khối khủng bố Hồi giáo, chiếm các mỏ dầu hỏa và đe dọa dùng vũ khí hạt nhân để hủy diệt các mỏ dầu hỏa, thì thế giới sẽ phải nhượng bộ. Một chính quyền toàn cầu sẽ được thành lập để đối phó với Israel. Một hòa ước 7 năm sẽ được Antichrist đại diện cho thế giới ký kết với Israel để vãn hồi sự sản xuất và sự vận chuyển dầu hỏa. Hội thánh có thể được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian trước hoặc sau cuộc chiến này. Nếu cuộc chiến này xảy ra trước khi Hội thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian, thì đó là sự thương xót rất lớn mà Chúa dành cho Hội thánh. Vì sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong Thi Thiên 83 sẽ làm thức tỉnh nhiều người trong Hội thánh lẫn trong các giáo hội mang danh Chúa, khiến cho họ kịp thời ăn năn để được ra đi với Chúa khi Ngài đến đón Hội thánh. Cuộc chiến theo Ezechiel 38-39 sẽ xảy ra một cách rất là bất ngờ đối với dân Israel, và quân thù sẽ tràn ngập lãnh thổ phía bắc của Israel. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ dùng thiên tai và dịch bệnh để tiêu diệt các đạo quân thù nghịch Israel. Lời của Chúa trong Ezechiel đoạn 38, câu 21 đến câu 22 chép: Chúa tự hữu hằng hữu phán, ta sẽ gọi gươm đến nghịch lại nó ở trên mọi núi của ta. Ai nấy sẽ xoay gươm nghịch lại anh em mình. Ta sẽ làm sự phán xét nghịch lại nó bởi dịch lệ và bởi máu. Ta sẽ khiến những trận mưa dầm, mưa đá, lửa và lưu huỳnh đổ xuống trên nó, trên đạo binh nó và dân đông đi với nó. Dân Israel sẽ không đánh mà thắng, và sẽ mất 7 tháng để đi ra chôn cất vô số xác chết của kẻ thù. Vũ khí do dân Israel thu nhặt được sẽ dùng làm chất đốt trong suốt 7 năm. Cuộc chiến này sẽ xảy ra sau cuộc chiến theo Thi Thiên 83 và có thể xảy ra trước hoặc không bao lâu sau khi kỳ tận thế bắt đầu. Nó có thể xảy ra trong vòng 6 tháng đầu của năm 2027 nếu kỳ tận thế xảy ra vào đầu năm 2027. Lời tiên tri trong Ezechiel đoạn 39 có một chi tiết đáng chú ý như sau, được chép ở trong Ezechiel đoạn 39 từ câu 9 đến câu 10. Bấy giờ, những dân cư các thành của Israel sẽ đi ra để đốt và phó cho lửa những khí giới, những thuẫn lớn và nhỏ, những cung và tên, những giáo và sào. Chúng nó đem chùm lửa được 7 năm. Chúng nó sẽ không tìm củi trong đồng, không đốn củi trong rừng, vì lấy khí giới mà chùm lửa. Chúng nó sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình. Chúa tự hữu hằng hữu phán vậy. Và chúng ta đã biết rằng khí giới làm bằng gỗ như là cung, tên, thuẫn, giáo và côn hay là sào là thuộc về thời xưa. Nhưng lịch sử của dân Israel cho thấy chưa bao giờ dân Israel bị kẻ thù cực bắc tràn ngập lãnh thổ. Rồi một cơn động đất lớn cùng nạn núi lửa cùng dịch bệnh lớn xảy ra khiến cho các đạo quân thù nghịch Israel bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó thì dân Israel chôn cất xác chết của kẻ thù trong 7 tháng và thu nhặt vũ khí của kẻ thù làm chất đốt trong 7 năm. Nói cách khác, cho tới nay, lời tiên tri trong Ezechiel đoạn 38 và 39 chưa ứng nghiệm. Điều này khiến cho chúng ta có thể hiểu rằng giữa cuộc chiến theo Thi Thiên 83 và cuộc chiến theo Ezechiel 38-39, có thể một cơn bão lửa từ mặt trời rất lớn sẽ đánh thẳng vào trái đất, làm thiêu hủy tất cả các hệ thống điện và điện tử trên toàn thế giới. Nếu là vậy thì loài người phải dùng ngựa để di chuyển và dùng gươm, giáo, côn, thuẫn để gây chiến tranh như thời xưa. Bởi đó mà dân Israel có thể thu lượm vũ khí của kẻ thù để làm chất đốt. Khi đó cũng sẽ không còn bao nhiêu than đá, khí đốt hoặc là dầu hỏa để làm chất đốt. Việc khai thác mỏ mà không có điện và xăng dầu để vận hành máy móc, phương tiện vận chuyển cũng trở nên rất là khó khăn. Ngay cả một phần điện lực có thể sớm được phục hồi bởi những cánh quạt gió và đập nước, nhưng cũng khó mà phân phối điện khi mà hệ thống đường dây điện và các bình biến áp điện đã bị thiêu hủy hoàn toàn. loài người phải trở về với sự dùng củi để làm chất đốt chính trong ít nhất là từ 3 cho đến 7 năm. Và nếu là vậy thì lời chú giải Ezechiel đoạn 39 câu 14 ở trong bài Cuộc chiến theo Ezechiel đoạn 38 và 39 đã đăng trên kỳ tận thế chấm nét và tôi đọc lại dưới đây cần phải được bỏ đi hai câu cuối. Đoạn ấy viết như thế này: sau 7 tháng chôn cất những xác chết của đạo binh gót, dân Israel sẽ lập ra những đội tuần tra có những đội chôn cất theo sau. Công tác của họ là tìm xem còn hài cốt nào bị sót lại thì tiếp tục đem chôn. Tiêu chí được dựng bên cạnh các hài cốt có lẽ là các cọc nhựa có gắn bộ phận phát ra tín hiệu dò tìm định vị toàn cầu. Những đội chôn cất cứ dò theo tín hiệu mà đến tận nơi thu thập các hài cốt. Hai câu cuối có thể cần phải được xóa bỏ nếu thật sự chính giữa cuộc chiến theo Thi Thiên 83 và cuộc chiến theo Ezechiel 38-39 xảy ra một cơn bão lửa từ mặt trời làm cho hủy diệt đi những cái công cụ, những cái phương tiện sử dụng điện và điện tử. Bởi vì cái sự hủy diệt đó mà không thể nào sử dụng những cái tiêu chí mà có gắn ra cái bộ phận phát tín hiệu dò tìm định vị toàn cầu. Một cơn bão lửa lớn đến từ mặt trời sẽ khiến cho cuộc sống ở trên địa cầu trở về giống như là thời kỳ chưa có điện, chưa có máy móc chạy bằng xăng, bằng điện, và nhất là chưa có các loại công cụ và vũ khí được điều khiển bằng hệ thống điện và điện tử. Khi đó, sẽ không có các dịch vụ cung cấp điện, khí đốt, nước, xăng, dầu, v.v. vì tất cả các nhà máy đều bị ngưng hoạt động. Sẽ không có thức ăn trong những siêu thị vì toàn bộ hệ thống công nghiệp sản xuất và phân phối thực phẩm bị ngưng hoạt động. Những nhà máy không thể hoạt động vì không có điện và vì các thiết bị điện tử điều khiển máy đều bị hư hỏng. Những phương tiện vận chuyển cũng không thể khởi động vì không có xăng và vì các thiết bị điện tử điều khiển chúng đều bị hư hỏng. Mà cho dù các phương tiện vận chuyển có thể khởi động thì cũng không có thực phẩm để mà phân phối. Đó là chưa kể xung điện từ của cơn bão lửa từ mặt trời có thể làm nổ tung các bình biến áp điện, làm cháy các dây dẫn điện, làm nổ tung các đường ống dẫn khí đốt, tạo ra những đám cháy lớn trong các thành phố. Nhiều thành phố lớn sẽ bị san bằng khi những đường ống dẫn khí đốt đến từng nhà bị nổ tung. Mọi bệnh viện sẽ không thể hoạt động, số người thương vong sẽ rất lớn. Dân thành phố sẽ đổ xô về vùng thôn quê để tìm và cướp lương thực, nước uống. Loạn lạc cướp bóc sẽ nổi lên. Xã hội sẽ hoàn toàn vô trật tự, vô luật pháp một thời gian trước khi các nhà cầm quyền có thể tái lập trật tự. Hầu hết nông sản trong năm đó sẽ không thể thu hoạch vì không có máy móc thu hoạch. Hầu hết gia súc trong ngành chăn nuôi cũng sẽ được thả cho đi hoang vì các trang trại không có khả năng nuôi ăn chúng và cũng không có máy móc công nghiệp để làm thịt chúng. Toàn bộ hệ thống vệ tinh nhân tạo sẽ bị hủy diệt. Mạng lưới thông tin toàn cầu, điện thoại vô tuyến, các chương trình phát thanh và phát hình, tức là radio và đài truyền hình, sẽ bị cắt đứt. Điện thoại hữu tuyến, tức là điện thoại nối dây để bàn, cùng các chương trình phát thanh và phát hình có thể sẽ được phục hồi vào khoảng giữa của kỳ tận thế. Toàn bộ các khí cụ chiến tranh hiện đại sẽ trở thành vô dụng, trừ các loại súng cá nhân không bị ảnh hưởng của xung điện từ. Tuy nhiên, các loại súng cá nhân sẽ không có đủ đạn để dùng trong một cuộc chiến lớn, ít nhất là vài năm, vì các kho chứa đạn bị nổ tung, vì các nhà máy chế tạo đạn đều ngưng hoạt động. Có lẽ chính vì thế mà trong cuộc chiến theo Ezechiel 38-39, Liên quân Nga và các nước Hồi giáo sẽ tiến công Israel bằng kỵ binh và các loại vũ khí thô sơ như cung, tên, thuẫn, giáo và côn hay là sào. Cũng có thể chính cơn bão lửa từ mặt trời hủy diệt nền văn minh hiện đại sẽ là lý do chính khiến cho các quốc gia trên thế giới nhanh chóng thành lập một chính quyền toàn cầu. Chính quyền ấy sẽ thống nhất các quốc gia để cùng nhau tận dụng xăng dầu còn chứa ở trong kho, ưu tiên cho cái việc khôi phục các nhà máy sản xuất công cụ, khôi phục việc khai thác dầu mỏ, khôi phục các thiết bị sản xuất điện và cung cấp điện, khôi phục các cơ sở sản xuất dược phẩm, khôi phục các cơ sở sản xuất các phương tiện thông tin và giao thông, khôi phục các máy móc phục vụ nông nghiệp, v.v. Cũng có thể cơn bão lửa từ mặt trời khiến cho Nga và các đồng minh của Nga không còn e dè vũ khí hạt nhân của Israel sẽ hủy phá các mỏ dầu hỏa nữa. Vì thế, sau vài tháng âm thầm trang bị cung tên giáo mát, họ sẽ cùng nhau tấn công Israel. Mục đích của cuộc chiến là để cướp đoạt các mỏ dầu hỏa mà Israel đã thu thập được trong cuộc chiến theo Thi Thiên 83, cùng những sản vật trù phú của Israel. Nhưng họ sẽ bị chính Đức Chúa Trời ra tay tiêu diệt, làm ứng nghiệm từng chi tiết lời tiên tri trong Ê-xê-chiên đoạn 38 và 39. Nếu cơn bão lửa từ mặt trời đánh thẳng vào địa cầu trước kỳ tận thế, khiến cho thế giới văn minh hiện đại lui về nền văn minh của đầu thế kỷ 19, trước khi Hội Thánh được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian, thì đó cũng có thể là khoảng thời gian 10 ngày hoạn nạn đến trên Hội Thánh chung như đã được tiên tri trong Khải Huyền. Khải Huyền đoạn 2 câu 10 chép: "Đừng sợ những điều ngươi sẽ chịu khổ. Kìa, ma quỷ sẽ ném một số các ngươi vào tù để các ngươi chịu thử thách, và các ngươi sẽ có 10 ngày hoạn nạn. Hãy trung tín cho tới chết, và ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống." Lời tiên tri này trước hết là dành cho Hội Thánh ở tại Smyrna vào cuối thế kỷ thứ nhất, một Hội Thánh bị sự bách hại về đức tin. Nhưng lời tiên tri này cũng ứng nghiệm cho con dân Chúa trong mọi thời đại, những người chịu khổ vì dân Chúa, bị bách hại vì trung tín trong đức tin, và cũng là lời tiên tri cho Hội Thánh chung trong những ngày cuối cùng trước kỳ tận thế, khi con dân Chúa bị xã hội và các nhà cầm quyền đàn áp bách hại đức tin. Qua những diễn tiến tại Mỹ từ khi bầu cử tổng thống năm 2020 cho tới nay, chúng ta đã thấy rõ ngay trên đất nước Mỹ, một đất nước được mang danh là thành đồng của thế giới tự do, thế mà giờ đây bất cứ ai muốn sống theo lời Chúa đều bị giới truyền thông dòng chính và nhà cầm quyền đàn áp. Có lẽ con dân Chúa sẽ phải chịu khổ chỉ 10 ngày sau khi cơn bão lửa từ mặt trời làm tê liệt mọi tiện ích sinh hoạt ở trên đất. Rồi Hội Thánh sẽ được Chúa cắt ra khỏi thế gian trước khi cuộc chiến theo Ê-xê-chiên 38-39 xảy ra. Lời tiên tri trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10 trước hết là dành cho Hội Thánh ở tại Philadelphia vào cuối thế kỷ thứ nhất, một Hội Thánh bé nhỏ về số lượng nhưng sống đúng theo lời Chúa. Hội Thánh bị những kẻ theo giáo hội Do Thái giáo sỉ nhục, bách hại, nhưng vẫn trung tín, nhẫn nại và sốt sắng hầu việc Chúa với nhiều kết quả. Lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10 chép: "Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất." Hội Thánh tại Philadelphia thời bấy giờ đã được Chúa giữ gìn trong cơn bách hại bởi đế quốc La Mã. Lời tiên tri trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10 cũng áp dụng cho con dân Chúa trong mọi thời đại, những người dù số lượng rất ít nhưng liên kết với nhau trong tình yêu của Đấng Christ để phụng sự Ngài. Họ là những người giữ vững các điều răn của Chúa và bị những kẻ thuộc các giáo hội mang danh Chúa bách hại họ. Họ được Chúa giữ gìn họ, không bị án phạt chung với người thế gian. Lời tiên tri trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10 cũng là lời hứa phước hạnh dành cho Hội Thánh chung trong những ngày cuối cùng, rằng Hội Thánh sẽ không phải trải qua giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian, tức là 7 năm đại nạn của kỳ tận thế. Lời tiên tri trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10 liên kết với lời tiên tri trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10 để nói lên cái đặc tính của Hội Thánh chân thật của Chúa trong những ngày cuối cùng trước kỳ tận thế. Đó là Hội Thánh là số ít người. Hội Thánh sống trong khó nghèo vật chất vì danh Chúa. Hội Thánh bị những kẻ thuộc các giáo hội mang danh Chúa vu khống và bách hại. Hội Thánh bị ma quỷ lợi dụng các nhà cầm quyền để bách hại. Hội Thánh trung tín, nhẫn nại và sốt sắng hầu việc Chúa có kết quả. Hội Thánh sẽ chịu khổ một cách có giới hạn trong thiên tai, nhưng Hội Thánh sẽ không chịu khổ trong kỳ tận thế, vì Hội Thánh sẽ được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế. Để chuẩn bị cho sự chịu khổ khi Hội Thánh bị thế gian đàn áp bách hại, hoặc sự chịu khổ trong thiên tai mà Chúa sẽ cho phép xảy ra đối với Hội Thánh, con dân Chúa nên tìm cách sống xa thành phố. Hãy tìm cách tự lực về thực phẩm và nước uống. Hãy dự bị thức ăn, nước uống, nước dùng, phương tiện cứu thương khẩn cấp, các loại nhu yếu phẩm khác và phương tiện tự vệ. Ở những nơi người dân không được phép sở hữu súng thì có thể dùng những ống nước, tức là những ống dẫn nước bằng sắt dài chừng 2 mét, cắt xéo và mài bén một đầu, khoảng chừng 2 tấc, và dùng nó như là thương, như là giáo của thời xưa. Sự tự vệ là điều Chúa cho phép và khuyến khích như lời của Chúa phán được chép lại trong Luca đoạn 22 câu 36. Sự dự trữ, phòng bị là điều Chúa dạy trong Thánh Kinh, nổi bật nhất là câu chuyện Joseph dự trữ thực phẩm trong suốt 7 năm được mùa để có thức ăn cho suốt 7 năm đói kém như đã chép trong Sáng Thế Ký 41. Lời Chúa cũng dạy những kẻ biếng nhác hãy học nơi loài kiến, mà loài kiến là loài luôn dự trữ thực phẩm như châm ngôn đoạn 6 câu 6 đã chép. Chắc chắn đời sống của con dân Chúa càng gần sát với ngày Chúa đến thì càng bị đàn áp, bắt hại, càng phải chịu nhiều nỗi khó khăn càng hơn. Nhưng lời Chúa an ủi chúng ta và thêm sức cho chúng ta như đã chép trong Giăng đoạn 14 câu 27. Ta để lại sự bình an cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an của ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối, cũng đừng để nó sợ hãi. Chúng tôi mong rằng bài giảng này sẽ giúp cho con dân Chúa luôn tỉnh thức, sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Chúa, trông chờ sự đến của Đấng Christ, nhưng cũng biết xem xét thời sự mà chuẩn bị đối phó những khó khăn ắt sẽ đến. Nguyện Đức Chúa Trời luôn quan phòng quý ông bà anh chị em. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ luôn thêm sức mới cho quý ông bà anh chị em. Và nguyện Đức Thánh Linh luôn soi dẫn quý ông bà anh chị em trong từng ý tưởng. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Con đợi mong Ngài. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Vui mừng tìm về tình yêu nơi cô Chúa Giêsu, trong Ngài là bao sức sống thiêng liêng, tôn trang linh hồn, khôi phục tâm linh. Con tạ ơn Ngài, Ngài là đường đi con sẽ linh hồn soi rạng tương lai. Con luôn tôn kính danh Ngài, con luôn nói giáo chân Ngài, con xin dâng hết lên Ngài tâm linh thể xác, xin Ngài dùng con thật vui mừng. Cuộc đời từ nay luôn có Chúa Giêsu, con đợi chờ khi Chúa đến đêm con đi vào thiên đàng muôn đời vinh này. Ta đến mau chóng và đem theo tiền công của ta với ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là. Con thật vui mừng tìm về tình yêu nơi cứu Chúa Giêsu, trong Ngài là bao sức sống thiêng liêng, trang linh hồn khôi phục tâm linh. Con tạ ơn Ngài, Ngài là đường đi con sẽ mãi đi theo, trong Ngài là bao ánh sáng thiêng liêng, soi rồi linh hồn, soi rạng tương lai. đàng muôn đời vinh quang. Con đời mong ngày, con đời tinh vui. Con đời mong ngày, con đời tinh vui. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.